Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Thanh Hà nói về những khúc xuân ca trong dòng nhạc cổ điển. Cũng trong không khí Tết Nguyên Đán, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác nhạc Nhật thành những bài ca xuân lời Việt. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Ngày Xưa trong nghệ thuật kịch Pháp Việt Ngày Nay. Thu Hằng giới thiệu vở diễn với phần phỏng vấn đạo diễn Quentin Delorme, nhà hát ATH tại Hà Nội. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, L'Express tuần này dành trang bìa cho Mohammed bin Salman, Thái tử Ả Rập Xê Út, người cầm chiếc chìa khóa Trung Đông. Trong 10 năm qua, ông đã làm một cuộc cách mạng tại vương quốc của mình, và với sự quay lại của người bạn lớn Donald Trump, nay vị thái tử còn muốn thay đổi cả khu vực. Cuộc khi International nói về buôn ma túy, châu Âu đáp trả ra sao? Các nước châu Âu cố gắng chặn lại sự bùng nổ bạo lực liên quan đến buôn lậu ma túy và thường chọn cách trấn áp. Không hẹn mà lên, hồ sơ của Le Nouvel Obs cũng về nạn buôn ma túy, nhận định tệ nạn này đã lan tràn tại Pháp. Lục Vong đăng ảnh Tổng thống Mỹ cỡ lớn từ trên nhìn xuống Tổng thống Pháp và Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhỏ bé ở phía dưới, chạy tít lớn. Liệu ông ấy có đè bẹp chúng ta hay không? Vì sao Pháp và châu Âu đành để yên?
The Economist nhận định việc Tổng thống Donald Trump bất ngờ đóng băng viện trợ đã gây nhiều hỗn loạn trên thế giới, sẽ làm yếu đi quyền lực mềm của Hoa Kỳ.
Nhiều bệnh viện phải đóng cửa, thuốc men không còn cấp cho người bị bệnh SIDA. Các nghiên cứu nhằm kiểm soát virus bị ngừng lại, mìn không được gỡ, người tị nạn không còn được hỗ trợ. Thảm họa còn suýt xảy ra khi các quản giáo tại một khu trại giam giữ quân thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo bị bắt ở Syria, không còn được trả lương nên đã chuẩn bị ra đi. May mà lực lượng Kurdistan can thiệp kịp thời. Bộ Ngoại giao Mỹ vội vã gửi tiền khẩn cấp. Tất cả là quà tặng cho Trung Quốc đang tranh đua với Mỹ về quyền lực mềm. Cụ thể, Libération cho biết, ở Miến Điện, nơi 3,5 triệu người phải sơ tán sau cuộc đảo chính, ngay từ ngày 27 tháng 1, các trung tâm y tế tại 9 trại tị nạn dọc biên giới với Thái Lan đã phải đóng cửa. Bệnh nhân bị trả về, kể cả những người phải thở oxy. Tại Ukraine, mạng lưới Veteran Hub, chuyên trợ giúp các chiến binh từ mặt trận trở về, đang phải hoạt động cầm hơi. Lĩnh vực bị đe dọa trực tiếp là truyền thông, đang được châu Âu và USAID tài trợ. Hai cơ quan truyền thông độc lập, chuyên chống tham nhũng và lập hồ sơ tội ác chiến tranh của Nga, đang kêu gọi công chúng giúp đỡ. Báo chí độc lập ở Đông Âu cũng bị ảnh hưởng nặng nề, gây lo ngại cho việc đấu tranh chống tin giả từ Nga.
Vì sao một Tổng thống Mỹ, dù thiếu ý thức như ông Trump đi nữa, lại làm hại cho lợi ích của đất nước? Theo The Economist, một trong những nguyên nhân là dư luận.
Người Mỹ nghĩ rằng viện trợ quốc tế chiếm 25% ngân sách liên bang, nhưng thực ra chỉ là 0,25% GDP của Hoa Kỳ. Một chính quyền mới có lý khi xem xét lại chi tiêu, nhưng do Mỹ chiếm đến 40% viện trợ nhân đạo nên cần để tiếp tục các chương trình trong lúc đánh giá. Chính quyền Trump làm ngược lại, ngừng viện trợ trong vòng 90 ngày trong khi xét từng trường hợp. Sự rối loạn là hiển nhiên khiến Ngoại trưởng Marco Rubio 4 ngày sau phải loan báo đặc miễn cho viện trợ nhân đạo thiết yếu nhưng lại không nêu định nghĩa cụ thể. Một giải thích khác, đây không phải là cố ý. Ông Trump bổ nhiệm người vì lòng trung thành chứ không phải vì năng lực, nên có thể một số hăng hái quá mức. Cũng có thể đây là liệu pháp sốc. Nước Mỹ trước hết nên thế giới chỉ là thứ yếu. Hoặc là trong một thế giới hỗn loạn, kẻ mạnh sẽ thắng và không ai mạnh bằng nước Mỹ. Lý giải thực sự có lẽ là sự kết hợp của tất cả các yếu tố trên. Nhưng Rubio đã nhận ra hậu quả. Quân thánh chiến vượt ngục hàng loạt, nước Mỹ sẽ bớt an ninh. Nghèo đói, bệnh tật gia tăng nơi các nước bạn bè và đồng minh tiềm năng, làm yếu đi nước Mỹ. Và trong một thế giới nghèo đi, rốt cuộc Mỹ cũng bớt giàu có. Bối cảnh quốc tế ổn định, thịnh vượng cũng là lợi ích của Hoa Kỳ.
về Tổng thống thứ 47 của Mỹ, Korean International dịch bài viết của Bloomberg, cơn sóng thần Donald Trump và của New York Times, một ông vua đã ngự trị ở Washington, Lew Nuvenlos nói về sự quay lại với thế kỷ 19.
Có điều gì giống nhau giữa Donald Trump, Tập Cận Bình và Vladimir Putin? Cả ba đều muốn lật đổ trật tự quốc tế đã được thiết lập sau đệ nhị thế chiến. Khác biệt duy nhất là ông Trump được bầu lên một cách dân chủ. Cả ba đều là cường quốc nguyên tử và là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, được cho là nhằm bảo vệ thế giới. Pháp và Anh quá cô đơn để bảo vệ chủ nghĩa đa phương và một thế giới dựa trên pháp luật. Trump II muốn hành động như hồi thế kỷ 19, như Mỹ đã mua Louisiana từ Pháp với giá 15 triệu đô la. Khi yêu sách Canada, Panama, Greenland đòi đưa 2 triệu người Palestine ở Gaza sang nước khác, Donald Trump cho thấy ông muốn quay lại với thời kỳ luật của kẻ mạnh. Trên lĩnh vực khoa học, giải Nobel Kinh tế Joseph Stiglitz trên Le Nouvel Lop nhận định nếu Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ ngày nay, đó là nhờ những sáng tạo kỹ thuật trong 30 năm qua. Những khám phá đó từ đâu ra? Từ các trường đại học lớn được nhà nước hỗ trợ. Không có trường nào nhằm mục tiêu lợi nhuận. Trường duy nhất nhằm kiếm lời đã đóng cửa, đó là Trump University. Lợi tức không thể là hoạt động, là động cơ duy nhất của nghiên cứu. Thế nhưng tư bản Mỹ đang làm gì? Lo khoan dầu, chi nhiều tỷ đô la để lên hỏa tinh. Trump không có triết lý nào, chỉ là tư bản tài phiệt giúp người giàu thêm giàu, không nhu cầu cuộc sống tốt đẹp cho mọi người, mà chỉ cho những người được ưu đãi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hồ sơ của Lexquad được dành cho Mohammed bin Salman, còn gọi là MBS, người có thể thay đổi Trung Đông, không phải là ngẫu nhiên khi Ả Rập Xê Út lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo trong những năm gần đây.
Chỉ mới cách đây 10 năm, Ả Rập Xê Út không hề có kỹ nghệ giải trí, phụ nữ không có bất cứ quyền nào. Ngày nay, cảnh sát phong tục đã biến mất, khăn choàng Hồi giáo không còn bắt buộc, phụ nữ ra đường không buộc phải có nam giới đi kèm và còn được phép lái xe. Những buổi trình diễn ca nhạc lớn được tổ chức, nam nữ được tham dự chung, bộ phim về nữ quyền Barbie thắng lớn. Điều cấm kỵ cuối cùng sắp được tháo dỡ. Rượu chính thức được bán tại một cửa hàng dành cho giới ngoại giao không Hồi giáo ở thủ đô. Ngay từ những ngày đầu tiên lãnh đạo quân đội vào năm 2015, vị thái tử trẻ đã khiến các tướng lĩnh sững sờ khi gửi các phi cơ tiêm kích tấn công phe nổi dậy Houthi ở Yemen mà không báo cho đồng minh Mỹ. Cuộc chiến làm gần nửa triệu người chết, gây ra một trong những nạn đói tệ hại nhất lịch sử. Gần hai năm sau, MBS cho phong tỏa Qatar, bắt Thủ tướng Liban làm con tin để buộc ông phải từ chức, giam giữ 200 doanh nhân và người hoàng tộc trong một khách sạn để buộc chi ra nhiều tỷ đô la. Ban đầu, sự thô bạo chỉ khiến phương Tây tò mò quan sát, cho đến khi xảy ra vụ sát hại dã man nhà báo Jamal Khashoggi. Lập tức MBS bị xa lánh như một người bị nhiễm xạ. Emmanuel Macron là nguyên thủ đầu tiên phá vỡ tình hình này khi thăm Ả Rập Xê Út vào tháng 12 năm 2021. Ba năm sau, tất cả đã thay đổi. Cuộc xâm lăng Ukraine đã khiến châu Âu rất cần dầu lửa và không nước nào từ chối đầu tư của Ả Rập Xê Út. Nhưng trong thời gian bị cô lập, MBS sống sót nhờ sự hỗ trợ ngầm của Donald Trump và vị thái tử không quên điều này. Người quản lý quỹ đầu tư 1.000 tỷ đô la của Ả Rập Xê Út thường xuyên có mặt bên cạnh ông Trump với chiếc nón MAGA. Sự thất bại của trục Iran vào năm 2024 với những đòn giáng cho Hezbollah, Hamas, Bashar al-Assad là cơ hội lịch sử để MBS đóng vai lãnh đạo trong khu vực. Nhưng ông chủ mới của Damas cũng đã sang thăm Riyadh thay vì đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Ả Rập Xê Út muốn xúc tiến một thỏa thuận quốc tế mới về nguyên tử với Iran, thay vì tấn công các cơ sở của Tehran. MBS còn muốn thành lập nhà nước Palestine để lưu danh lịch sử.
Tại Đông Nam Á, The Economist đặt câu hỏi, phải chăng Campuchia đang trượt khỏi quỹ đạo Trung Quốc? Trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, các viên chức Mỹ nghi ngờ quốc gia Đông Nam Á này đã dành một cảng cho tàu quân sự Trung Quốc để đổi lấy số tiền 1 tỷ đô la hàng năm từ 2016 tới 2020 và bán lá phiếu phủ quyết trong ASEAN chặn nỗ lực của khối để chống Bắc Kinh bành trướng trên Biển Đông.
Tuy nhiên, gần đây đôi bên dường như không... Cơm không lành, canh không ngọt. Năm ngoái, Trung Quốc không cho Campuchia vay một món nào, nhất là do dự không muốn đầu tư vào một kênh nối sông Mekong với biển, một dự án lên đến 1,7 tỷ đô la. hai đồng minh những năm gần đây hụp hạc với nhau về những trung tâm lừa đảo đặt tại Campuchia. Dù liên quan đến những tổ chức tội phạm người Hoa, bọn lừa đảo nhắm vào công dân Trung Quốc, bên này tố cáo bên kia không trấn áp đúng mức. Tình hình này là trách nhiệm cho thế hệ lãnh đạo mới của Campuchia. Hun Manen, 47 tuổi, được cha là Hun Sen nhường ngôi thủ tướng. Đa số các bộ trưởng cũng trao lại chức vụ cho con, ngược với những người cha từng sống trong nghèo đói và nội chiến. Lớp lãnh đạo trẻ lớn lên trong hòa bình, hầu hết du học ở nước ngoài, riêng Hun Manen tốt nghiệp West Point.
Một số người Mỹ coi đây là cơ hội để kéo Campuchia ra khỏi vòng kiềm tỏa của Trung Quốc. Những tháng gần đây, chính quyền Joe Biden đã gửi một loạt viên chức cấp cao đến Phnom Penh để thăm dò, như Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc CIA, Giám đốc USAID.
Tháng 12 năm 2024, một chiến hạm Mỹ quá cảnh ở Campuchia lần đầu tiên kể từ năm 2016, có sự hiện diện của Samuel Barbaro. Đô đốc Mỹ sẽ chỉ huy lực lượng trong trường hợp xung đột với Trung Quốc. Tuy nhiên, Thái Thượng Hoàng Hun Sen vẫn là chủ tịch đảng cầm quyền kiêm chủ tịch Thượng viện, luôn nghi ngờ chú Sam. Bên cạnh đó, hai tàu Trung Quốc suốt năm ngoái bám trụ ở căn cứ hải quân Ream với cớ huấn luyện hải quân Campuchia. Bắc Kinh đã tài trợ nhiều cơ sở hạ tầng ở Campuchia trong những năm gần đây và thường thua lỗ, như phi trường mới ở Siem Reap chỉ hoạt động 20% công suất. Trong bối cảnh kinh tế đi xuống, các quan chức Hoa Lục không muốn chi thêm cho con kênh ít có khả năng sinh lợi. Sự độc tài của Hoa Lục của Campuchia là một vấn đề khác. Ông Trump có thể không quan tâm đến các tiêu chí dân chủ, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio từng cứng rắn với Hun Sen khi còn là thượng nghị sĩ. Nếu Rubio quyết định nắm hồ sơ này trong tay và tấn công vào kỹ nghệ lừa đảo ở Campuchia, thì đây có thể là một trong những vấn đề hiếm hoi mà chính quyền Trump và Bắc Kinh đồng thuận.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh chính thức áp thuế nhập khẩu Canada, Mexico và Trung Quốc. Ukraine nêu khả năng lính Bắc Triều Tiên đã được rút khỏi vùng Kursk của Nga. Xung đột Miến Điện bước sang năm thứ năm, chính quyền quân sự suy yếu nhưng vẫn tăng cường đàn áp người dân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt Thanh Hà biên soạn với chủ đề Những khúc xuân ca trong dòng nhạc cổ điển.
Nhà soạn nhạc người Ý Antonio Vivaldi không là kẻ si tình duy nhất đã trao trọn trái tim cho nàng xuân. Nhạc sĩ người Đức Robert Schumann đặt tên cho bản Symphony số 1 của ông là bản Xuân Ca. Trong sự nghiệp ngắn ngủi thì nhạc sĩ dương cầm Mendelssohn cũng đã để lại cho hậu thế một khúc Xuân Ca tuyệt vời. Vũ điệu mùa xuân của nhà soạn nhạc người Pháp Claude Debussy là sự vui tươi trong một ngày mới. Nhịp điệu dồn dập thôi thúc trong lễ đăng quang mùa xuân của nhạc sĩ người Nga Igor Stravinsky gợi lên hình ảnh mầm sống mãnh liệt vươn vai thức giấc. Thế nhưng đâu cần phải mang tên xuân mới là hơi thở mùa xuân. Nhạc phẩm Die Moldau mang tên con sông Svantava chảy qua thành phố Praha đã trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của mùa xuân nhờ nhà soạn nhạc Bedřich Smetana. được sáng tác năm 1874, bước sang cái tuổi ngũ tuần, Smetana thả bước theo con sông dài nhất của Tiệp Khắc. Từ ở thượng nguồn sâu thẳm trong vùng Bohemia, hai dòng suối nhỏ quyện vào nhau trở thành một con sông tưới mát những cánh rừng và đồng cỏ làng quê trước khi tung mình về Praha tráng lệ, để rồi hòa vào với con sông lớn Elbe. Trong suốt hành trình đó, có tiếng suối rì rào, có đám cưới đồng quê, có ánh trăng vàng, nước sông có lúc hiền hòa khi cuồng nhiệt chảy xiết như thác đổ. Nhạc sĩ Bedřich Smetana sinh ra trong một gia đình đông con tại thị trấn Litomín ở vùng Bohemia Tiệp Khắc, khi đó dưới ách đô hộ của Vương quốc Áo. Là một người có tinh thần yêu nước cao, ông sớm sáng tác những khúc quân ca hòa mình với cuộc nổi dậy năm 1848 đã bùng lên tại thủ đô Praha. Smetana cũng đã trải qua một thời gian dài ở Thụy Điển trước khi trở về điều hành trường nhạc và một nhà hát ở thủ đô của Tiệp Khắc. Từ thập niên 1860, ông ấp ủ dự án sáng tác một tập nhạc gồm 6 bài ca yêu nước. Đi Moldau là ca khúc nổi tiếng nhất trong tuyển tập này. Nhạc sĩ Smetana đã mượn hình ảnh của con sông hiền hòa để nói lên khát vọng tự do của cả một dân tộc. Cũng chính vì thế mà bản nhạc này luôn đồng hành với người dân Tiệp Khắc trong mỗi một công cuộc đấu tranh. Ở thập niên 1940, Đi Moldau là biểu tượng kháng chiến của người dân Tiệp Khắc chống lại Đức Quốc xã. Nhạc phẩm này cũng đã đồng hành với phong trào nổi dậy mùa xuân Praha năm 1968 chống lại bàn tay sắt của Liên Xô. Cũng ca khúc này trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng Nhung năm 1989 lật đổ chế độ Cộng sản. Từ năm 1946, bản Đi Moldau luôn là tác phẩm đầu tiên trỗi lên vào mỗi lễ hội âm nhạc Festival Mùa Xuân Tiệp Khắc, được tổ chức đúng vào ngày giỗ nhạc sĩ Smetana 12 tháng 5 hàng năm. Tháng 5 ở đây vẫn còn là mùa xuân. Một tác phẩm khác mang âm hưởng của mùa xuân ít được biết đến là bản The Lark Ascending của nhạc sĩ người Anh Ralph Vaughan Williams. Con chim triển triển bay vút vút cao, lòng đầy yêu mến khúc hát ngọt ngào. Con chim triển triển hồn xanh quê nhà, sáng nay lại hót tưng bừng lòng ta. Được xem là một trong những nhà soạn nhạc có ảnh hưởng lớn nhất của Anh Quốc ở nửa đầu thế kỷ 20, Ralph Vaughan Williams đã lấy nguồn cảm hứng từ hình ảnh con chim rời tổ khi sáng tác bản concerto The Lark Ascending. Chiếc vĩ cầm ở đây thánh thót như tiếng chim bay vút vút cao trước khi tung cánh chim tìm về tổ ấm. Thank you. Bức họa đồng quê, cảnh sông nước hữu tình, tiếng chim hót cũng đã gợi lên cái hình ảnh của mùa xuân trong lòng nhạc sĩ người Đức Beethoven khi ông soạn bản giao hưởng đồng quê ra mắt khán giả năm 1808. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, người nhạc sĩ này đã thả bước trên cánh đồng, nơi có những con lạch tưới mát ruộng đồng, những bầy sơn ca, họa mi, chim sáo, cất tiếng hát vang. Tiếng cười của những đôi trai gái hòa vào như một bản đồng ca. Rồi những hạt mưa xuân, rồi giông tố, chim muông thu mình vào tổ. Những hạt mưa thưa dần, những mầm cây đâm chồi nảy lộc.
Cũng trong không khí đón xuân, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác nhạc Nhật thành những bài ca xuân lời Việt.
Góc vườn âm nhạc.
Giai điệu nhạc xuân mỗi thời đều có những nét hay riêng, nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, các khúc nhạc xuân thường luôn gắn liền với hương vị ngày Tết. Các tiết tấu xao xuyến nhẹ nhàng ấy là làm nảy sinh trong tim bao cảm giác phấn khích rộn ràng. Có những ca khúc nhạc xuân được nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nhưng những giai điệu ấy vẫn chưa già tuổi đời mà lại trẻ trung tươi rói nhờ những bản hòa âm mới.
Mùa xuân trên cao mây trắng bên kia sông đã thấy ánh nắng mai lấp lánh như gương tuyết tan thành sông rất xinh. Ngày xuân em xuân thêm câu nhân ái áo trắng tơ, khúc hát nên thơ đã tràn hòa bao ước mơ. Chúa xuân đã về đây khắp nơi, cắm say khúc nhạc câu ái ân. Ước mong mai sau ta còn luôn có đời bên nhau, ngày xuân say đắm giấc mơ tình yêu. Trọn đời hạnh phúc sâu cho tóc phai màu.
Chỉ cần những nốt nhạc đầu trỗi lên, bao kỷ niệm có từ thời ấu thơ lại ùa về qua những ca khúc như Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương, Xuân và Tuổi Trẻ của La Hối, Cánh Thiệp Đầu Xuân của Minh Kỳ. Dù có hoài niệm hay không, thì nhiều thế hệ thính giả vẫn thích nghe bài Hoa Xuân của tác giả Phạm Duy, Bến Xuân của Văn Cao, Lắng Nghe Mùa Xuân Về của Dương Thụ, Thì Thầm Mùa Xuân của Ngọc Châu hay Nắng Có Còn Xuân của Đức Trí. Trong những thập niên qua, bộ vườn tập nhạc xuân trong tiếng Việt lại càng thêm phong phú dồi dào nhờ vào sự đóng góp của nhiều nhạc sĩ trong nước hay ở hải ngoại. Những tác giả này chuyển thể các khúc nhạc cổ điển thính phòng Tây Phương hay các ban nhạc pop Âu Mỹ hay những giai điệu tình ca nhạc Pháp. Trong chương trình lần này, góc vườn âm nhạc của đài RFI chủ yếu quan tâm đến sự xuất hiện của những ca khúc nhạc xuân có nguồn gốc từ Nhật Bản, thường được phát mỗi dịp xuân về trong những năm trở lại đây. Trong số những bài nhạc quen thuộc của xứ hoa anh đào có nhạc phẩm Haruno Tayori, có nghĩa là bức thư tình. Bản nguyên tác tiếng Nhật từng ngăn khách vào cuối những năm 1980 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mayumi Itsuwa. Khi chuyển thể bài này sang tiếng Việt, tác giả Khúc Lan đã khéo đặt lời thành Cánh Thư Xuân qua phần trình bày của nữ ca sĩ Julie. Gió xuân nào đã về đây cho khúc nhạc tình đắm say, ước mai sao luôn có nhau, dẫu cho tóc xanh phai màu.
Gió xuân đã về đây rồi, đơn hoa say tình ta ngỡ thương. Cánh hoa phong xê khoe màu tim tin hoa thơ ngây, vì ai ta đã yêu hoa từ lâu. Chọn tình gửi đến cho nhau ấy em sâu yêu.
Một bản nhạc nhạc khác khá quen thuộc với giới yêu nhạc là giai điệu Mugon Saka. Trong nguyên tác, bản nhạc này là của hai tác giả Koji Tamaki và Mutsuki Ichikawa. Từ đề Mugon Saka có nghĩa là dốc đời im lặng, từng ăn khách vào năm 1994 qua giọng ca của Kaori Kusai. Khi phóng tác sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Mùa Xuân Còn Xa Lắm, tác giả Khúc Lan đã khéo léo cài đặt vào bối cảnh mùa xuân do ca sĩ Ngọc Hương trình bày. Còn lại đêm phấn hương nồng, người yêu trái tim rạng đông, nơi đây mùa xuân xa lắm, ngàn thu anh vẫn chờ mong. Về phần mình, tác giả Đức Huy lấy cảm hứng soạn lời Việt cho nhạc phẩm tiếng Nhật Kokoni Sashiari, từng ăn khách qua giọng ca của Yoshiko Otsu. Trong nguyên tác, bản nhạc này do hai tác giả Saburo Ida và Kiyotaro Takahashi đồng sáng tác, có nghĩa là hạnh phúc nơi này. Bản nhạc này đã rất thành công ở châu Á, ăn khách trong tiếng Quan Thoại nhờ giọng ca của Đặng Lệ Quân, trong tiếng Quảng Đông với tiếng hát của Huân Ni. Riêng trong tiếng Việt, nữ danh ca Ý Lan đã ghi âm lại phiên bản của tác giả Đức Huy dưới tựa đề Mùa Xuân Tình Yêu. Em viết trên trang sổ tay, ngàn lá xanh biết mây trời, tuổi thơ cánh bướm như mơ, cơn gió nào đang thổi tới, cho xuân xanh ngát bầu trời.
Mùa xuân sang có nắng hồng tươi, lấp lánh sương mai ngày mới. Vạn vật đã thức giấc ngủ dài để em môi tươi nụ cười, cho đôi mắt em còn sáng hy vọng, một ngày nắng ấm trong tâm hồn trống vắng, và ước mơ sao cho yêu thương tìm vòng tay đơn côi sẽ thôi chờ mong. Mùa xuân sang có nắng hồng tươi, lấp lánh sương mai ngày mới. Ước mơ sao cho yêu thương tìm về vòng tay.
Ngoài những nhạc phẩm kể trên, còn có một số bài hát khác của Nhật Bản cũng từng được phóng tác sang tiếng Việt, như trường hợp của bài Khúc Nhạc Tình Xuân do tác giả Nhật Ngân đặt lời. Nắng xuân sao vui trong đời, trao nhau môi hôn tuyệt vời, bỏ lại những ưu phiền xưa, cùng nhau đến tận chân trời. Có lẽ cũng vì tiếng Nhật cũng là một ngôn ngữ châu Á, cho nên khá gần gũi với tiếng Việt Nam trong giai điệu cũng như âm tiết. Chuyện phóng tác chuyển thể nhạc Nhật vì thế cũng dễ dàng, tự nhiên hơn. Khi những nhánh hoa bắt đầu hé nụ đầu tiên, báo hiệu một năm mới sắp đến, cũng là lúc tiếng nhạc xuân nhẹ nhàng vang lên. Nhánh đào hồng trong tươi sói, tỏa niềm vui thêm hương đời, hương ánh xuân vương sắc mới, phút đầu năm sáng tim người.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách trước khi khép lại chương trình. Mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, vở kịch ngày xưa trong nghệ thuật kịch Pháp Việt ngày nay. Thu Hằng giới thiệu vở diễn với phần phỏng vấn đạo diễn Quentin Delors mà nhà hát ATH tại Hà Nội. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Văn hóa.
Thuở ấy chưa có gì được sinh ra, thế gian còn hỗn độn. Thế rồi trời đất phân đôi, mặt trăng mặt trời được sinh ra và con người xuất hiện. Họ đã phải đấu tranh cho vùng đất của mình với sự giúp đỡ của Đức Phật. Vở kịch ngày xưa đã bắt đầu như vậy với lời dẫn nhập của người kể chuyện tại sân khấu của trường quốc tế Pháp Alexandre Yersinh hôm 22 tháng 9. Thế nhưng đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp quốc Việt và Pháp đã giới thiệu theo cách nhìn độc đáo, kết hợp sân khấu truyền thống với kịch hiện đại, thêm những yếu tố hài hước nhằm mục đích giao thoa hai nền văn hóa thông qua ngôn ngữ, truyền thống âm nhạc và thẩm mỹ quan của họ. Nhóm nghệ sĩ ATH đã chuyển thể thành sân khấu ba sự tích dân gian, thần trụ trời, con rồng cháu tiên và sự tích châu cầu được trích từ cuốn Đầm Nhất Dạ và các truyền thuyết khác của Việt Nam của nhà văn Trần Huy Minh. Cả ba câu chuyện mang đậm tính truyền thuyết và có một điểm chung nổi bật, đó là sự kết hợp giữa trí tưởng tượng, chủ nghĩa siêu thực và hiện thực. Trả lời RFI tiếng Việt, đạo diễn người Pháp Quentin Delorme, người sáng lập xưởng ATH, Atelier Théâtre de Hanoi, giải thích về sự lựa chọn này.
Khi mới đến Việt Nam cách đây 15 năm, tôi rất quan tâm đến chuyện cổ tích và thần thoại Việt Nam. Điều đầu tiên mà tôi thấy và đến giờ vẫn ám ảnh tâm trí là làm nghệ thuật như thế nào để nghệ thuật phổ cập hơn một chút. Khi đọc những câu chuyện đó, tôi từng bước khám phá thế giới đó, đồng thời so sánh với chuyện cổ tích ở những nước khác. Ví dụ chuyện đầu tiên, thần trụ trời trong vở kịch, nói về trái đất được hình thành như thế nào, tôi rất ấn tượng. Làm thế nào mà cùng lúc, ở những nơi khác nhau trên thế giới, người ta lại tưởng tượng ra được gần như giống nhau về cách trái đất được hình thành, dù từ ngữ khác nhau. Cho nên tôi rất chú ý đến việc có thể sử dụng những câu chuyện cổ tích Việt Nam như thế nào, khiến chúng được phổ biến rộng rãi hơn, tới mọi lứa tuổi để họ thực sự thấy được tính phổ quát này, vượt qua cả phạm vi Việt Nam, nói về nhân loại nói chung.
Ba câu chuyện riêng lẻ lần lượt được mở ra và cùng nhau cộng hưởng, được sâu chuỗi qua lời người dẫn chuyện một cách rất tự nhiên. Nhưng vai trò của người dẫn chuyện không chỉ dừng ở đó mà còn có nhiều yếu tố bất ngờ. Đạo diễn Quentin Delorme cho biết ý tưởng đằng sau lựa chọn này.
Đối với tôi, người kể chuyện thực sự quan trọng trong câu chuyện, bởi vì họ là một nhân vật đặc biệt, không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ đến kể chuyện, mà song hành cùng các nghệ sĩ giúp câu chuyện trở nên sống động. Ngoài ra, tôi thực sự thích nói về sân khấu trong sân khấu, cũng như ý tưởng người kể chuyện, đạo diễn và người tạo ra những câu chuyện đó, mang chúng đến với khán giả, giống như một đạo diễn trau chuốt chương trình và thổi hồn cho câu chuyện. Thông qua nhân vật người kể chuyện, thực sự còn có câu chuyện về sân khấu trong sân khấu.
Một điểm gây bất ngờ khác là những phân cảnh lên đến cao trào bỗng nhiên quay ngoắt trở lại với thế giới hiện đại, khiến khán giả ngỡ ngàng và bật cười, nhưng cùng suy ngẫm, liên tưởng câu chuyện trong quá khứ với thực tại. Ân ý đằng sau điểm độc đáo này là gì?
Theo tôi, các câu chuyện cổ tích luôn được tái tạo theo kiểu chúng ta nói rằng những câu chuyện cách đây một hoặc hai thế kỷ không còn phù hợp với ngày nay, cho nên phải rũ bỏ tư tưởng đó, khiến chúng trở nên hợp thời hơn và hấp dẫn hơn cho các thế hệ ngày nay, giúp họ biết rằng những câu chuyện này là hiện tại. Chúng đang tồn tại và nói về chúng ta. Và việc đưa tất cả những yếu tố hiện đại vào cũng nhằm để nói rằng các câu chuyện cần thời gian để tạo dựng lại và để nói trong buổi diễn rằng chúng tôi ở đây để kể lại. Còn các bạn đã xem, đến lượt các bạn tiếp tục giúp những câu chuyện đó phát triển, kể lại chúng và tái tạo chúng.
Vai trò thiên chức của người phụ nữ ngày xưa cũng được đề cập trong vở kịch với một góc nhìn thực tế hơn, đường đại hơn. Tại sao cứ phải quyết định rằng phụ nữ lại phải lập gia đình? Tại sao họ luôn phải nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân? Đó là những vấn đề nhận được nhiều tranh luận hiện nay.
Về điểm này, tôi muốn nói là khá riêng tư. Xã hội phụ hệ đã được nói từ lâu ở khắp nơi. Trong thời gian rất dài, chúng ta đã thấy thế mạnh của đàn ông. Đối với tôi, nói về vấn đề này trong các vở kịch của mình là điều quan trọng để mọi người nhận thức được, bởi vì chúng ta đã bị gắn chặt trong những xã hội coi trọng chế độ phụ hệ. Ở Việt Nam, có ít tranh luận thực sự về chủ đề này hơn ở Pháp. Cả vở diễn ngày xưa, hoặc kể cả khi người ta nói về những câu chuyện cổ tích, kiểu như vậy đều bị mối quan hệ này ảnh hưởng, như trong chuyện về Âu Cơ và Lạc Long Quân, cũng rất gia trưởng. Cho nên đối với tôi, cần phải đặt ra những câu hỏi như vậy, tự nhủ là đến một thời điểm nào đó, không truyền tải hoàn toàn trọn vẹn và đặt câu hỏi, nếu những câu chuyện này do phụ nữ viết thì sao? Những câu chuyện này không được nghĩ ra cho một xã hội phụ hệ thì sẽ như thế nào? Và tiếp theo sẽ là những câu hỏi, chúng ta nên thay đổi điều gì? Và đặt những câu hỏi này như thế nào với công chúng để suy nghĩ về vị trí của phụ nữ trong tất cả những chuyện này?
Một chủ đề khác, dù chưa được nêu rộng rãi ở Việt Nam, nhưng được tranh luận khá sôi nổi ở Pháp và một số nước châu Âu, đó là những câu chuyện cổ tích, thần thoại, đề cao sự báo thù, ác giả, ác báo, đôi khi rất độc ác của những nạn nhân. Liệu tư tưởng đó có còn phù hợp với thời hiện tại, với cách giáo dục ngày nay hay không? Liệu có nên kể câu chuyện theo một cách khác hoặc có cách đề cập khác hay không?
Đúng,
tôi nghĩ là xã hội hiện đại ngày nay cần diễn giải lại những câu chuyện cổ tích này, cần bắt đầu thay đổi một chút về những chuẩn mực đạo đức được đưa ra, vì chúng ta thấy rằng chúng không còn hợp thời và không còn tương ứng với sự phát triển của xã hội. Đây cũng là điều chúng tôi đề cập trong các cuộc trao đổi về lựa chọn thay đổi nghệ thuật của mình. Nói rằng, chúng tôi ở đây không phải là để lặp lại những gì vẫn được làm. Đối với tôi, việc tự cho phép thay đổi như vậy thực sự rất cần thiết, và thú vị hơn nữa là khi diễn vở kịch Việt Nam, nơi có một bộ phận xã hội còn bảo thủ hơn. Có nhiều người bảo là chúng tôi không được phép chỉnh sửa chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ chẳng hạn. Nhưng theo tôi, điều này không công bằng, vì ngược lại, các thế hệ tương lai phải diễn giải lại tất cả những câu chuyện này.
Trong thông cáo ngày 10 tháng 9 năm 2024 giới thiệu vở diễn Ngày Xưa, ATH và đối tác là Viện Pháp Institut Français giải thích là các sáng tạo nghệ thuật dựa trên các sự tích và câu chuyện thần thoại dường như rất cần thiết vào thời điểm mà xã hội chúng ta đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân, của chủ nghĩa tiêu dùng cùng sự xâm lấn của công nghệ. Bởi vì đó là sự tích tạo cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nhắc nhở chúng ta về nguồn cội, bởi vì sự tích là nền tảng của văn hóa mang tính phổ quát, bởi chúng đề cập đến những câu hỏi lớn của đời người, con người đến từ đâu, sinh ra như thế nào, các mối quan hệ ruột thịt, tình cảm, vân vân. Vậy kịch bản được viết như thế nào để truyền đạt được những suy nghĩ đó?
Thường thì tôi và các diễn viên vẫn ứng biến. Tôi đưa ra những ý tưởng được coi là cơ sở cho các cuộc đối thoại, và các diễn viên gần như bắt đầu ứng biến. Điều thú vị ở chỗ, có những diễn viên chỉ nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, và một số chỉ nói tiếng Việt. Vì vậy họ cùng nhau ứng biến. Điều cốt lõi là hiểu được nhau. Tôi làm việc theo cách ứng biến này rất nhiều với người kể chuyện, cũng là đồng giám đốc ATH. Và đến lúc phải viết lại thì tất cả chúng tôi cùng viết trên sân khấu.
Vở diễn Ngày Xưa không bị hạn chế trong một không gian nhỏ của sân khấu kịch. Đạo diễn Quentin Delorme và các nghệ sĩ đã thực hiện được lời hứa một trải nghiệm sân khấu độc đáo cho mọi lứa tuổi, vì khán giả tới buổi diễn ngày 22 tháng 9 trong nhà hát của trường quốc tế Pháp Alexandre Yersin ở Gia Lâm, Hà Nội là những bé chỉ vài tuổi đến những bậc cao niên, người Việt và người Pháp, họ đến với gia đình, thậm chí là ba thế hệ. Hoặc những nhóm bạn trẻ.
Khó khăn đầu tiên đến trước khi vở diễn ra đời, có nghĩa là chắc chắn là vở kịch bằng tiếng Việt sẽ khiến một số người không hiểu. Sau đó, có rất nhiều phản hồi của khán giả, điểm mà chúng tôi hài lòng, rằng dù họ không hiểu tiếng Việt, nhưng họ gần như được xem một vở diễn bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Anh. Và ngược lại, nhiều người Việt nói với chúng tôi là dù họ không biết tiếng Pháp hay tiếng Anh, nhưng họ cũng hiểu hết câu chuyện. Đó thực sự là một thách thức với chúng tôi, và chúng tôi khá hài lòng là vượt qua được.
Ngoài tài năng của các nghệ sĩ, đạo diễn Quentin Delorme cho biết thành công của vở diễn còn nhờ vào đội ngũ kỹ thuật làm việc với cường độ gấp đôi trong suốt hơn 3 tháng. Nhờ đó, khán giả như bước vào một cuộc du hành ảo diệu, kỳ thú nhờ các hình thức biểu đạt đa dạng, mới mẻ, độc đáo, nhờ kết hợp những hình thức âm nhạc, trình chiếu video, truyện tranh, nghệ thuật múa rối, sân khấu được thiết kế đặc sắc, nét truyền thống Việt Nam nổi bật thêm trên nền kỹ thuật hiện đại.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh chính thức áp thuế nhập khẩu Canada, Mexico và Trung Quốc. Ukraine nêu khả năng lính Bắc Triều Tiên đã được rút khỏi vùng cột của Nga. Xung đột Miến Điện bước sang năm thứ năm, chính quyền quân sự suy yếu nhưng vẫn tăng cường đàn áp người dân. Ngày mai, Chủ nhật, mùng 2 tháng 2, 2025, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí Thế giới đó đây của Thanh Hà. Tiếp đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo nói về các bản phóng tác nhạc Nhật thành những bài ca xuân lời Việt. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.